bổn môn Pháp Hoa thì chúng ta có bốn cái việc chính. Thứ nhất là chúng ta lại Phật, thứ hai là chúng ta sám hối, thứ ba là chúng ta phát nguyện, và thứ tư là chúng ta tu hồi hướng. Thì cái phần mà thứ nhất về lại Phật thì Thầy đã giảng rồi. Tức là chúng ta lại là ta lại mười phương và ba đời các Đức Phật. Ba đời tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Mười phương có nghĩa là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc và Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng phương trên, phương dưới nữa, tức là mười phương. Thì như vậy là chúng ta lại mười phương và ba đời. Thì ở trong cái lại, đầu tiên ta lại Phật quá khứ trước. Thì các Đức Phật quá khứ chúng ta thấy ở đâu? Các Đức Phật quá khứ tức là được ghi lại ở trong kinh mà của Đức Phật Thích Ca nói. Đức Phật nói rằng các Đức Phật quá khứ như là ngày xưa đó, ngày mới phát tâm Bồ Đề, ngày tu thì nhờ nghe được kinh Pháp Hoa của Phật Quan Âm Vương. Thì Phật Quan Âm Vương là Phật quá khứ, tức là trước Đức Phật Thích Ca, đó là Phật quá khứ. Thứ hai là bây giờ đó chúng ta lại Phật hiện tại. Hiện tại đó là Đức Phật nói là Đức Phật A Di Đà, tức là thành Phật đến nay là 10 kiếp rồi. Nhưng mà Đức Phật đó chưa diệt độ. Diệt độ tức là chưa chết, tức Đức Phật đó còn đang thuyết pháp. Tại vì cái thế giới cực lạc là cái thọ mạng nó lâu dài, chứ nó không phải giống như thế giới ta bà chúng ta mà cái thọ mạng ngắn ngủi. Cho nên 10 kiếp rồi mà Đức Phật Di Đà chưa nhập diệt. Do đó cho nên đây là Phật hiện tại. Mà ở trong 10 phương đều có các Đức Phật hiện tại như thế. Và bây giờ Đức Phật giới thiệu chúng ta các Đức Phật hiện tại thì nó có những cái đặc biệt, đặc tính để chúng ta biết và chúng ta nương theo, chúng ta tu. Ví dụ như cái phương Đông là Phật A Súc Bệ. Thành ra Phật A Súc Bệ là tiêu biểu cho ánh sáng, tiêu biểu cho trí tuệ. Thì như vậy đó, thì tất cả các Phật tử muốn học đạo thì ngay trong hiện tại này, mà những người tu hành đắc đạo, tức là có trí tuệ, thì chúng ta nương theo cái trí tuệ đó để mà chúng ta tu. Vì vậy đó mà cái cầu học chúng ta đó là cầu những người đắc đạo, cầu những người có trí tuệ để chúng ta học. Cái thứ hai đó là qua cái phương Nam đó, thì cái trường hợp đó là có sư tử âm và sư tử tướng. Thành ra sư tử âm tức là cái âm thanh của sư tử. Sư tử tướng tức là cái hình tướng của sư tử. Hình tướng sư tử tiêu biểu cho cái quy đức. Cho nên ta tìm thấy những người trên cuộc đời này mà họ có quy đức, ai cũng kính nể, thì chúng ta theo ta học. Vì vậy nếu mà tất cả các Phật tử học đạo thì học ở các cái vị mà có trí tuệ và có quy đức, ta theo ta học. Còn những người nữa mà không có quy đức, không có trí tuệ, họ thuộc về ta, thì cái trường hợp này thì chúng ta tránh đi. Thứ ba là chúng ta lại về phương Tây. Phật của phương Tây là chúng ta nghĩ ngay tới Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ đó ta theo, ta cầu học Đức Phật A Di Đà thì có đủ ba cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là trí tuệ, cái hiểu biết của Ngài hơn người. Cái khi còn hành đạo Bồ Tát mà bây giờ nữa, tất cả các pháp Ngài hiểu hết, cho nên lúc bây giờ nữa Ngài có cái tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo tức là Ngài là cái kho pháp. Cái gì chúng ta không biết thì tới hỏi Ngài, Ngài biết hết. Cái thứ hai của Đức Phật A Di Đà, đặc tính thứ hai là gì? Tức là sống lâu, thọ mạng lâu dài. Cho nên nó thành Phật trước Đức Phật Thích Ca 10 kiếp mà vẫn chưa nhập diệt. Cho nên cái chỗ này là những cái người mà ở trên cuộc đời này có một cái hiểu biết rộng lớn, có một cái thọ mạng lâu dài, thì lúc bây giờ chúng ta tin tưởng hơn. Chứ còn hiểu biết giới hạn, mạng sống ngắn ngủi, thì cái chỗ này chúng ta chưa đáng tin cậy. Cho nên đó là chúng ta lại ở các Đức Phật. Rồi lại về phương Bắc thì chúng ta nghĩ tới Phật Vân Tự Tại. Vân Tự Tại tức là những người tu hành họ không kẹt vào trong bốn chữ lợi danh và phú quý. Phú quý lợi danh không tác động vào họ, cho nên họ được tự tại. Họ hoàn toàn tự tại, an lạc, giải thoát trên cuộc đời. Thì như vậy đó, ta nhìn hết chung quanh chúng ta mà ai có những cái đặc tính đó đó, thì chúng ta coi như là Phật hiện tại mà chúng ta nương theo, chúng ta học và chúng ta tu. Bây giờ nó tới cái Phật Vị Lai này. Phật Vị Lai tức là những người tu hành mà chưa đắc đạo, nhưng mà ở trong tương lai sẽ đắc đạo, sẽ thành Phật. Cho nên nói chung là tất cả bạn đồng tu chúng ta, bạn đồng tu của chúng ta đây đó, Đức Phật nói là bây giờ phát tâm Bồ Đề thì ở trong tương lai đó sẽ thành Phật. Cho nên ta kính trọng tất cả những người bạn đồng tu. Tại vì chúng ta biết một mình ta đó thì chúng ta không tu được. Cho nên muốn tu được thì lúc bây giờ đó, chúng ta phải có bạn đồng tu. Có bạn đồng tu thì chúng ta cùng nhau chúng ta tu hành. Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ có cái kết quả tốt hơn. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tự nhiên nhìn thấy cái ông Phật mà ở trong lòng của tất cả mọi người để chúng ta tu hành. Thì bao giờ mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy chung quanh ta đó, Phật đã thành và Phật sẽ thành, hay là thấy tất cả là Phật, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta mới thanh tịnh được. Thế nên trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Khi mà nhìn thấy hết như vậy rồi đó thì sao? Bước qua một cái thứ hai đó, đây là sám hối. Cho nên lại Phật rồi sám hối. Tại vì ta thấy tất cả đều tốt và tất cả đều an lạc, còn riêng về ta đó thì chưa được. Cho nên ta mới nương vào cái lực của chư Phật, ta nương vào cái lực của đại chúng để cho ta thanh tịnh theo, ta được an lạc theo. Thì lúc bây giờ đó chúng ta nương vào cái lực đó để chúng ta tu, thì đây chúng ta mới sám hối. Thấy Phật tốt như vậy và ta còn nhiều cái khuyết tật, cho nên ở trên cuộc đời này ta không được tự tại, ta không được mọi người kính trọng. Đó là do cái nghiệp của chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta mới nghĩ tới sám hối. Thì ở trong cái sám hối, cái pháp sám hối của Kinh Pháp Hoa thì nó đơn giản, nó có bài kệ thôi. Bài kệ này là lấy ở trong cái phẩm Phổ Hiền của Kinh Hoa Nghiêm. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Thế nên đọc cái bài kệ đó, đó tức là bài kệ của sám hối. Đương nhiên pháp sám hối nó có nhiều, nhưng mà bây giờ đó ta đọc một bài kệ đó và ta suy nghĩ về bài kệ đó để chúng ta sám hối theo cái tinh thần của bài kệ đó. Thế là tất cả những cái gì mà chúng ta có ở trong hiện tại, từ cái có của chúng ta trong hiện tại này đó, là do cái nhân từ quá khứ. Cái nhân từ quá khứ mới có cái quả trong hiện tại. Thì bây giờ đó, trong hiện tại chúng ta có những cái điều mà chúng ta không tốt đấy. Chúng ta nghĩ cái nhân quá khứ chúng ta không tốt, do tạo một cái ác nghiệp nào đó trong quá khứ, cho nên là lúc bây giờ kết thành cái quả trong hiện tại này. Thầy nói nè, thí dụ như bây giờ nè, ta bị thường đau yếu luôn, nên ta đau yếu thì sao? Đức Phật nói cái nhân ở trong quá khứ đó, chúng ta ưa sát sanh hại mạng, làm tổn thương cho tất cả các loài, cho nên bây giờ đó, cái nhân tạo đó sanh trên cuộc đời này cũng may mắn được làm người, nhưng mà cái người đó luôn luôn ốm đau bệnh hoạn, cái người đó không được khỏe mạnh. Cái này là nghiệp nhân từ quá khứ mà dẫn tới cái nghiệp quả trong hiện tại này, nó ốm đau bệnh hoạn. Hay là cái thứ hai, mà trong cái kiếp này, trong cái kiếp hiện tại này nè, ta mang một cái thân mà xấu, xí, hôi, dơ, mọi người nè không thích gần gũi chúng ta, ghét bỏ chúng ta. Tại vì ta ngồi gần họ nhưng mà trong người ta nó tỏa ra cái mùi hôi mà người ta chịu không được, cho nên không ai muốn gần ta hết. Thì như vậy đó, Đức Phật nó không tu chung được với chúng. Thì bây giờ sám hối để cho tiêu cái nghiệp này đi, nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ này là do gì? Cái nghiệp quá khứ mà của chúng ta tạo đó, là tại vì ở trong những kiếp quá khứ này đó, ta không tu tịnh hạnh, gọi là quan dâm, quan dâm vô độ, cho nên nó sanh trên cuộc đời này đó, thường đó, ta hay bị cái quả đó, ta nên xấu xí và hôi dơ. Đấy. Cái thứ ba đó là gì? Trong cái đời này ta nghèo khó, ta kiếm tiền thì khó nhưng mà mất nó thì dễ, cho nên suốt đời chúng ta lận đận, suốt đời chúng ta khổ. Thì cái chỗ này Đức Phật nói là do nhiều đời về trước đó, ta gian tham trộm cắp, do cái gian tham trộm cắp trong những cái kiếp quá khứ đó mà dẫn tới kiếp hiện tại này đó, ta nghèo khó. Ta thấy sao những người khác họ kiếm tiền dễ quá, cho nên may mắn, cho nên người ta kiếm ra được tiền, còn mình rủi ro cho nên bị mất hết. Đây là trên bước đường tu hành ta nhận ra được cái nghiệp nhân từ quá khứ. Đức Phật nói là do gian tham trộm cắp, cho nên bây giờ đến sanh trong kiếp này để chúng ta nghèo cùng, khổ sở, thiếu thốn. Tất cả những người bạn không ai giúp ta mà họ luôn luôn lừa dối với ta. Đây là do cái nghiệp, nghiệp nhân từ quá khứ mà nó có. Cái thứ năm là đầu óc chúng ta nó thiếu tập trung, nó không tỉnh táo. Học thì khó mà quên thì dễ. Cho nên ta thấy những người bạn chung quanh với ta đó, sao họ học dễ quá, họ dễ thuộc, dễ nhớ. Còn ta thì học rất khó, mà học rồi quên hết. Hay là khi vô nghe pháp như thế này đó, thầy giảng thì ta có nghe, nhưng mà hình như là nó nghe lỗ tai bên này, nó rớt bên tai mất, không ghi nhận lại được. Thì nó ký ức chúng ta không tốt. Đây là gì? Đức Phật nói là do những cái kiếp về trước của chúng ta đó. Một là chúng ta không học, một là chúng ta không học, cho nên bây giờ để chúng ta mới bắt đầu học, do đó ta phải học chậm. Còn những người đã có học, có tu trong những kiếp quá khứ rồi, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này nữa là tự họ nhớ trở lại những tiền kiếp. Cho nên trường hợp mà của thầy là khi thầy đi tu 12 tuổi, 12 tuổi thầy đi vô chùa. Nhưng mà đi vô chùa một tuần lễ sau đó, thì tất cả kinh mà trong chùa mấy thầy tụng sáng chiều thầy tự thuộc lòng hết. Khó nhất là trong lúc đó ta gọi là tụng năm đệ năng nghiêm. Cho nên năm đệ năng nghiêm trong vòng tuần lễ là thầy thuộc mất hết, thuộc hết đây. Đó là ở trên bước đường tu. Thì bây giờ nếu hòa thượng ở chùa đó, nó trường hợp của thầy đó là tại vì đời trước học rồi, cái nó học rồi cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời thì mình quên đi, nghe cái mình nhớ lại liền. Còn những người khác đó, học cả năm không thuộc. Thì cái này tại sao vậy? Một là chưa học, những cái trước chưa học chưa tu, cho nên bây giờ mới bắt đầu tu thì như vậy đó, ta khó hơn người khác. Nhưng mà tệ hơn chút nữa đó, là chúng ta học cũng không thuộc, cái đầu chúng ta hơi ngơ ngơ. Đức Phật nói là do những cái kiếp về trước đó. Thì sao ta phạm phải cái tội đó,
ưa uống rượu,
tức là các cái thứ rượu làm sai người, làm cho cái đầu chúng ta nó trở thành ra ngơ ngơ ra như vậy. Đó là cái trường hợp mà do chúng ta uống rượu những kiếp trước, rồi do chúng ta không học hành cho nên chúng ta không nhớ được. Hay là tệ hơn chút nữa là gì? Chúng ta đọa ở trong ba đường ác mới sanh lại làm người. Cho nên mới sanh lại làm người, trong kiếp này để chúng ta mới làm người, nhưng mà những kiếp trước đó là chúng ta làm cái gì đó ở trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta mới sanh lại, do đó cho nên cái đầu óc chúng ta nó không được thông minh. Thì bây giờ giữa trong đại chúng ta thấy, nhìn ta thấy là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và đại chúng là Phật Vị Lai, mà ai cũng giỏi hết, ai cũng tốt hết, còn ta không bằng ai hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà phát tâm xin sám hối những cái tội này. Sám hối cái tội này nữa là cái khi chúng ta nghĩ hết tất cả những người chung quanh ta đây giúp đỡ cho ta, giúp đỡ cho ta để mà chúng ta sám hối cái tội này nữa, thì cái trường hợp này tội chúng ta tiêu, nghiệp chúng ta tiêu, thì lúc bây giờ chúng ta mới tu được. Thế nên ở trên cái bước đường tu hành, cái người mà có nghiệp thì trước nhất là phải sám hối. Nhưng mà cái sám hối nói thì nó dễ vậy, mà các Phật tử thực tập thì rất là khó. Tại vì khi sám hối là phải thấy ba đời các Đức Phật hiện ra, chứ không phải là thấy chúng sanh. Thành ra thấy chúng sanh thì ta sám hối không được. Tại thấy chúng sanh có nghĩa là thấy người này ác, người kia xấu, người gì ta không ưa, trong lòng chúng ta không ưa những người chung quanh ta đây, thì chúng ta sám hối không hết nghiệp, tâm chúng ta không thanh tịnh cho nên sám không được. Vì vậy đó mà sám hối theo tinh thần Kinh Pháp Hoa đó là tâm chúng ta phải thuần thanh tịnh và hết lòng lại Phật cầu sám hối. Thì bây giờ đó tất cả các Đức Phật ở trong ba đời này đó hộ niệm cho ta và ấn chứng cái điểm này cho ta nữa, thì chúng ta sám hối tội chúng ta mới tiêu được. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành ấy sao, cái khi mà tội ta tiêu đó thì các Phật tử nghiệm thấy cái tội nào tiêu đó thì cái phước sanh ra chỗ đó. Trên bước đường tu nó có một cái tiến bộ là như vậy. Cho nên tội chúng ta tiêu mà tiêu được chỗ nào đó thì nhân cái chỗ đó phước sanh ra. Ví dụ như bây giờ cái nghiệp quá khứ chúng ta mà tiêu á, cái nghiệp mà không nhớ, không thuộc mà dễ quên này nữa, mà cái này, cái nghiệp quá khứ này tiêu đi rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa chúng ta có cái tập trung được. Chúng ta có thể thuộc kinh, có thể nhớ kinh, có thể hiểu kinh một cách dễ dàng hơn. Đây là trên bước đường tu. Rồi nó có một số các Phật tử mà tới thưa với Thầy á, không biết tại sao mà hãy cái khi vô trong cái đạo tràng này ngồi nghe giảng thì nó buồn ngủ, nó ngủ từ trong ruột ngủ ra, phải không? Rồi đó bước ra ngoài thì tỉnh. Thì các Phật tử nghiệm xem, đây là cái nghiệp đấy. Ta nên muốn nghe nhưng mà hình như là pháp nó không vô lỗ tai được, nó không vô. Thầy nói thì nghe văng vẳng này thôi chứ nó không vô. nó không ghi nhận, nó không nhớ. Đó là cái trường hợp, cái nghiệp quá khứ của chúng ta đó. Thì bây giờ đó, các cái Phật tử này đó, thầy nói thôi, bây giờ tất cả các vị đó, về cứ lại Phật để cầu Phật gia hộ. Mà khi lại đó, là nhìn lên cái tượng Phật và nghĩ trước mặt mình có Phật, tức là Phật chứng minh cho mình, gia hộ tới cho mình, tức là nghĩ tới Phật và thấy Phật, chứ đừng thấy cái gì khác hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là muốn lại sám hối cho tiêu tội đó, là trường hợp đó đầu tiên là phải thấy hảo tướng. Thấy hảo tướng của Đức Phật, thấy hảo tướng là gì? Ta nhìn cái tượng, cho nên ta nhìn cái tượng, nhưng mà ta thấy cái tượng nó đẹp ra, gọi là hảo tướng. Ta nhìn cái tượng mà trong lòng chúng ta nghĩ là Phật thì hiện ra. Chứ còn nếu mà quý vị nhìn cái tượng nghĩ đó là tượng thì cái này đó, tội không tiêu. Nên là cái người mà họ có cái niềm tin mạnh, họ nhìn cái Đức Phật, họ có cảm giác như là Phật nhìn mình. Thế nên mình nhìn Phật mà mình có cảm giác như là Phật nhìn mình, thì cái này đó mình có niềm tin, có hướng về Đức Phật, có hướng về Đức Phật, cho nên nhìn thấy Đức Phật nhìn mình hình như Đức Phật nhìn mình. Rồi đó mình mới lại Phật, mình nhờ Phật phò hộ cho mình, thì cái này nó mới có kết quả. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, là quý vị nếu khi nào mà lại Phật nhìn thấy cái hảo tướng của Đức Phật hiện ra đó, như thầy nói là mình nhìn Phật mà mình thấy Phật nhìn mình, giữa tâm mình với Phật nó có một cái quan hệ nào đó, nếu mà có cái hiện tượng nó xảy ra đó, thì cái trường hợp đó Phật có hộ niệm tới được cho ta đó. Thì cái trường hợp mà cái buồn ngủ kia đó tự nhiên mất là cái nghiệp này tiêu được. Rồi khi mà nghiệp này tiêu được thì sao? Tức là một phần hảo tướng của Phật hiện ra. Phần hảo tướng của Phật hiện ra trong cuộc sống của ta, phải không? Đấy. Cho nên đầu tiên là thấy cái hảo tướng của Đức Phật. Mà thấy hảo tướng của Đức Phật là ta thấy bằng niềm tin chúng ta, trong lòng chúng ta tin Phật, cho nên ta thấy Đức Phật đẹp và Đức Phật nhìn ta. Đức Phật nhìn ta. Từ cái chỗ đó đó mà cái bước thứ hai đó, nó xảy ra trong đời chúng ta đó, là cái hảo tướng của chúng ta hiện ra. Cái nghiệp ta tiêu rồi đó thì hảo tướng hiện ra. Hồi nãy đó cái ác nghiệp chúng ta hiện ra, cho nên đó, tất cả những cái người chung quanh đó, họ thấy ta họ không ưa, họ thấy ta họ ghét đi, họ kiếm chuyện. Nhưng mà bây giờ đó ta nhìn Phật, ta thấy hảo tướng của Phật rồi, nó tới cái bước thứ hai là hảo tướng ta hiện ra đó, thì tất cả những người bạn đó, hồi nãy họ không ưa ta đó, thì lúc bây giờ đó họ có vẻ thân thiện với ta hơn, họ có vẻ là quý trọng ta hơn. Thì quý vị biết đó, cái này nữa là mình sám hối, nghiệp mình có tiêu đó, tội có tiêu. Chứ còn mình lại Phật xong rồi nữa thì lại để cho có lại, không thấy hảo tướng của Phật đó, mà mình hảo tướng cũng không hiện ra, cái nghiệp mình không tiêu, thì cái trường hợp này nó coi như là không có kết quả. Cho nên khi mà nghiệp của mình tiêu thì ở trong đó cái ác nghiệp mà thường ta ốm đau bệnh hoạn đấy, thì bây giờ nó nhờ lại Phật mà nghiệp của mình tiêu. Thì khi mà nghiệp của mình tiêu rồi nữa thì bây giờ tự nhiên mình lại không bệnh hoạn nữa, không ốm đau nữa. Cho nên thầy hồi nhỏ đó thì nhiều bệnh. Cho nên thầy hồi nhỏ rất là nhiều bệnh. Trước khi đi tu đó thì bệnh nhiều lắm. Thì các Phật tử nghĩ, thầy nhớ lại là đầu tiên thầy tới trường là 6 tuổi đi vô trường đó, mà nhớ là đầu tiên đó, người ta cân mấy đứa học trò đó là có 16 kg. Cho nên 6 tuổi mà 16 kg đó, thì cái trường hợp này đương nhiên là ta ốm yếu bệnh hoạn rồi. Đi học, bắt đầu đi học là 6 tuổi đi học, nhưng mà có 16 kg. Rồi thêm cái bệnh nữa, bệnh xuyển. Ở đây là các đại hữu nào mà bệnh xuyển hay biết không? Cứ ngồi thở không à? Đây là cái trường hợp mà bệnh. Rồi cái khi mà đi tu rồi đó, lại Phật rồi sám hối nữa, cái nghiệp này nó tiêu, nó mạnh ra.
nó mạnh lần nữa. Cho nên 15-16 tuổi nữa thì thêm cái bệnh nữa là bệnh lao, tức là bệnh lao phổi. Có lẽ là một phần đi tu rồi ăn uống thiếu thốn rồi suy dinh dưỡng bị lao nữa, thành ra bệnh. Thì bây giờ đó, bệnh nó dồn dập cho mình không? Thì bữa nay đó là cái trường hợp mà cái mùa tụng kinh dược sư đó, thì thầy mới nói cho các thầy thế. Cho nên lúc bây giờ đó tụng kinh lại Phật và cầu nguyện, cầu nguyện thì tự nhiên cái bệnh này nó lần lần nó biến mất. Cho nên đầu tiên đó là bị nám phổi, cho nên Hòa Thượng Thiên Hòa nữa là không có cho thầy ở bên chùa Ấn Quang, sợ nó truyền nhiễm cho các thầy học tăng khác. Do đó mà Hòa Thượng Thiên Hòa bắt thầy qua ở bên chùa Giác Ngộ với một cái hòa thượng nó cũng bệnh lao. Cho nên một học tăng bệnh lao thì ở với một ông thầy bệnh lao, phải không? Hai thầy trò ở với nhau như vậy đó. Nhưng mà Hòa Thượng Giác Ngộ thì cũng lại Phật sám hối, thầy cũng lại Phật sám hối. Thành ra 3 tháng sau đó, thì tự nhiên cái phổi nó trong trở lại. Cái phổi nó trong trở lại nữa, thành ra chụp hình nó trong trở lại nữa. Thì bây giờ đó Hòa Thượng Thiên Hòa mới cho thầy trở về Phật đường học. Cho nên thầy nói cái túc nghiệp của mình mà mình lại Phật, mình thành khẩn, mình sám hối, cái nghiệp mình nó tiêu đó thì nó thay đổi. Rồi từ cái tuổi đó mà cho tới bây giờ đó, thầy là 75 tuổi, thầy không đau bệnh gì nữa hết. Cái nghiệp này tiêu rồi nữa thì cái trường hợp này nó không đau bệnh nữa. Mặc dù mình ăn uống rất là đơn sơ, nhưng mà sức khỏe tốt, làm việc tốt, cho nên thầy mới biết cái này là cái nghiệp là chính. Vì vậy đó mà lại sám hối cho tất cả các cái nghiệp mình tạo trong quá khứ đó, từng phần nó mất. Cho nên nó mất đi thì bệnh tật cũng mất, ốm đau cũng hết. Rồi đầu óc mình nó thông minh ra, học ít mà lại biết được nhiều. Đây là trên bước đường tu. Thì cái này đó là giữa ta với Phật nó có cái mối quan hệ. Mà hãy tiêu nghiệp, tiêu tội nữa, thì cái Phật lực nó liền gia bị tới, nó thay vào chỗ đó. Nó thay vào chỗ đó tức là trí tuệ của Phật rọi vào ở trong tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta sáng lên, công đức của Đức Phật nó truyền tới cho ta. Cho nên lúc bây giờ cái đạo lực của chúng ta mạnh hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử tu mà chưa sanh ra công đức là thầy nói một là tu sai, hai là mình không hết lòng. Tại vì mình không hết lòng cho nên Phật không gia bị tới được. Chứ Phật gia bị tới được thì công đức chúng ta sanh ra, có nghĩa là nghiệp chúng ta tiêu thì công đức liền sanh ra. Khi mà công đức sanh ra rồi nữa thì có thể mình làm việc nhiều hơn, nhưng mà mình không thấy mệt mỏi. Cho nên khi mà đồng tu đó, là thầy thấy đó, có những cái người nó cũng tu chung với thầy, thiệt ra thì trong bề ngoài thấy là khỏe mạnh, nhưng mà lại làm biếng, làm biếng tụng kinh, làm biếng lại Phật, rồi làm biếng công quả. Cho nên phước nó không sanh mà nghiệp cứ tăng lần. Cho nên làm biếng thì sau này nữa không bệnh mà ở chùa một lúc rồi đã trở thành bệnh hoạn. Đây là trên bước đường tu đó, thầy thấy này rõ rồi. Nên tất cả các Phật tử nghiệm lại sám hối tiêu là nhờ có một cái Phật lực gia bị tới. Phật lực gia bị tới thì nghiệp chúng ta tiêu, mà nghiệp chúng ta tiêu là phước sanh huệ sanh. Phước chúng ta sanh thì Đức Phật dạy chúng ta là gì? Phước sanh này nó là 5 cái thứ phước sanh ra này, tất cả các Phật tử nghiệm trong cuộc đời tu mình thì thấy. Cái phước thứ nhất mà sanh ra cho mình, nghiệp tiêu rồi, cái phước sanh ra là gì? Tức là ở trong lòng mình thấy nó nhẹ, trong lòng mình thấy nó an lạc, nó nhẹ, mình không phải khổ sở nữa. Cho nên khi mà nghiệp mình nặng là mình cứ lo thôi. Mình cứ lo nghèo, lo đói, lo người ta xem thường mình, lo tất cả như này. nhưng mà không được. Tức là càng lo đó, thì mình lại càng bị nhiều hơn. Cho nên ở trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng lo lắng. Mà rơi xuống bốn cái việc đó, mà lo, rồi lo không được đó, rồi sợ nữa, sợ buồn, phải không? Thế nên vừa buồn vừa sợ mà vừa lo, cho nên nó tâm mình tán loạn, lúc nào bất an hết. Thậm chí ở trong giấc mơ thì thường hay thấy điểm ác. Nhưng mà bây giờ đó, cái khi mình sám hối nghiệp tiêu đó, phước sanh rồi đó, cái phước thứ nhất này đó, sanh ra cho mình đó, là cái tâm mình an lạc. Mình cũng không quan tâm tới những người chung quanh, họ chê mình, họ khen mình, mình quan tâm tới này, cho nên tâm mình được bình an. Nhưng mà tự cái tâm mình được bình an này đó, thì những cái người chê mình đó, họ sẽ không chê mình nữa. Hay là những người mà họ chê mình đó, thì ngược trở lại có những người khác khen mình. Đấy. Có những người khác khen mình. Tức là có những người nói xấu mình đó, thì ngược trở lại nó có những người khác họ bảo vệ mình. Phải không? Đây mình biết là nghiệp mình tiêu cho nên phước mình sanh. Cho nên phước mình sanh do đó có người nói xấu mình, vì vậy đó mà có những người bạn tốt họ bên vực với mình. Họ bên vực mình chứ, tức là mình có thêm người bạn. Cho nên trên bước đường tu đó thầy có cái kinh nghiệm này nữa. Cho nên có một cái người nào đó nói xấu thầy đó, cho nên cái người này họ nghe gì họ tức quá họ chịu không được. Tức là họ nói lại người kia chứ, họ phản đối người kia. Cho nên họ phản đối với người kia, nhưng mà tới họ thưa lại với thầy, con nghe nó nói thầy như vậy con chịu không nổi. Thì như vậy đó thầy biết thêm mình có được người bạn tốt, có một người bạn thương mình đây, cho nên nghe ai nói xấu mình á họ không chịu. Thành ra trên bước đường tu, nên nếu mà các đại hữu tu đúng pháp đó, chúng ta sẽ được cái này. Cho nên mỗi ngày ta có được mấy người bạn tốt nữa. Mà bạn tốt này ra đời từ đâu? Ta phát hiện ra từ những người mà nói xấu chúng ta. Họ nói xấu chúng ta vì họ ganh ghét chúng ta, họ tị hiềm với chúng ta, cho nên nói xấu với ta. Mà nói xấu với ta đó, thì cái người nghe này đó, họ lại thương ta nhiều hơn, họ quý ta nhiều hơn, cho nên ta thành bạn họ. Cho nên Đức Phật nói là cái người xấu mà hại cái người tốt đó, thì thiệt ra họ tự hại mình. Cho nên thầy thấy cái này rất là rõ. Cho nên nói xấu người khác, nhưng mà cái người nghe đó họ không liền nghĩ tới cái người khác là xấu, mà nghĩ ngay tới người nói này là xấu. Đấy. Cho nên người mà ác hại người lành ấy, thì tự chuốc họa vào thân là cái nghĩa đó. Vì vậy mà trong tâm mình nó thanh thản. Cho nên trên bước đường tu hành ấy, phước sanh ra cái phước thứ nhất, cái tâm mình thanh thản, thì tất cả những cái ác hại tới với mình ấy, thì có hộ pháp Long Thiên giữ gìn thôi. Nếu mình tốt thiệt á, thì lúc bây giờ hộ pháp Long Thiên sẽ giữ gìn mình. Và từ cái chỗ đó đó mà có người nói xấu mình, thì mình phát hiện ra được những người bạn tốt. Đấy. Những người bạn tốt. Từ đó đó mà mình có cái quyến thuộc Bồ Đề nó lớn lần. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên có lẽ là trên cái con đường hành đạo của thầy ấy, có nhiều người nói xấu, cho nên tất cả các Phật tử mới tìm tới quy y với thầy và thọ pháp. Bữa nay thầy thấy đông lắm. Tại vì có người không ưa mình thì ngược trở lại đó sẽ có người mến mình. Mà mình coi đó, thấy cái người mến mình mỗi lúc đông hơn, và cái người nói xấu mình mỗi lúc nó giảm xuống đó, là mình biết này phước sanh. Phước sanh nghiệp tiêu. Hồi nãy người ta nói xấu mình nhiều quá, mà khi nghe nói xấu thì không ai bên vực mình hết, họ còn phụ họa theo nữa. Còn bây giờ đó, có nhiều người ở bên vực mình mà ít người nói xấu đi, thì mình biết phước mình sanh mà nghiệp mình tiêu. Trên bước đường tu chúng ta là vậy. Cho nên khi mà cái phước chúng ta sanh ra, Đức Phật nói là cái phước lớn nhất cho ta đây là gì? Tức là quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề tức là có những người bạn tốt với ta này. Ở trên bước đường tu đó có những người bạn tốt với ta đó, thì cái này là cái tốt nhất. Còn những cái khác như là tiền của hay là địa vị đó thì nó theo cái chỗ này nó sanh ra thôi. Thế nên ta có nhiều người bạn tốt á, thì cái trường hợp đó sao? Tức là tiền của chúng ta dễ làm ra lắm. Còn nếu mà chung quanh chúng ta nhiều người bạn xấu đó, thì chúng ta làm thì khó, nhưng mà mất thì dễ, phải không? Cho nên những người bạn xấu họ có thể thấy lường gạt ta, họ dối ta, làm cho chúng ta phá sản, làm ta hư đi. Nhưng mà ta có nhiều người bạn tốt của ta, hết lòng của ta nữa, thì chính cái chỗ này nữa giúp chúng ta nên sự nghiệp. Đây là trên bước đường tu hành đó, ta nghiệm. À, bây giờ nếu chúng ta khó khăn, ta nghèo, thì trong lúc ta có người bạn tốt nào đó, thì trường hợp người này ít nhất họ không cưu mang ta chứ. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm. Thế nên ta không có công ăn việc làm mà ta có một người bạn tốt, thì ít nhất họ cũng chia sẻ cho ta một cái việc làm nào đó, để chúng ta cũng có việc làm, ta cũng có thu nhập để chúng ta cùng sống. Cho nên những cái bạn tốt trên cuộc đời này rất là cần. Vì vậy đó mà khi chúng ta có được nhiều người bạn tốt đó, thì cái vấn đề cuộc sống chúng ta nó chắc chắn phải tốt hơn thôi. Còn nếu hãy có nhiều người bạn xấu thì cuộc sống chúng ta đã bắt đầu phải đi xuống thôi. Đó là trên những bước đường tu hành. Rồi khi mà chúng ta có nhiều người bạn tốt này đó, thì sao? Cái phước ta sanh ra đó, thì cái địa vị xã hội chúng ta cao hơn. Ta nói ở trên đời này đó, các đại ủng nghiệm xem, cái người mà có nhiều người ủng hộ họ đó, thì thường thường đó, họ hay ăn nên làm ra, và họ dễ có địa vị xã hội lắm. Thầy nói cụ thể nhất đó, là bây giờ nếu mà ra ứng cử hội đồng nhân dân hay là đại biểu quốc hội hay làm giám đốc bất cứ một chức vụ nào đó, phải không? Thì cũng phải có cái người tốt họ ủng hộ mình chứ, họ ít nhất không cho mình lá phiếu chứ. Thì như vậy đó mình mới có một cái địa vị xã hội. Chứ mình ra ứng cử mà ai cũng ghét mình hết đó, thì trường hợp này rất chắc là, phải không? Thành ra có địa vị xã hội nhưng mà thiên hạ ghét mình đó, thì cái trường hợp địa vị này sẽ không tồn tại. Đấy. Cho nên từ cái chỗ cái phước đó, tâm mình an lạc thì bạn bè của mình sẽ tốt với mình, mà bạn bè mình tốt với mình thì mình sẽ ăn nên làm ra, và cái vị trí xã hội mình có, cái này phước mình sanh đó. Cái phước nó sanh ra đó, là từ chỗ đó. Cái thứ hai là cái Phật huệ rọi vô mình đó, cho nên nó cho cái tâm mình sáng ra. Thế nên tâm mình sáng ra đó, mình có thể có một cái linh cảm, mình biết được những cái việc đó sắp xảy ra cho mình. Thế nên tất cả các Phật tử nếu mà tu hành có được cái này rồi đó, thì thường thường mình ít có bị thất bại hay thối chuyển. Thế nên bữa nay mình muốn làm cái gì đó, phải không? Thế nên mình muốn làm cái gì đó đó, mà nếu có Phật huệ rọi vào đó, thì thường thường cái tánh linh mình nó sáng lên. Cho nên mình muốn làm cái việc gì đó nhưng mà tự nhiên sao thấy trong lòng mình hơi bất an, phải không? Đấy. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy hay có cái này. Cho nên sáng nay đó thầy muốn đi đâu á, muốn làm cái gì đó, nhưng mà sao thấy hình như trong lòng mình nó bất an. Đấy. Trong lòng mình nó bất an, hay là mình có cái cảm giác như là mình mệt mỏi, phải không? Có cảm giác như mệt mỏi, cũng không muốn đi, thì sao? Thành ra kiểm chứng trở lại nữa, thành ra kiểm chứng trở lại nữa, thì có thể mình biết được cái này. Tức là Phật huệ rọi vào tâm mình, cho mình có một cái nhận xét như thế. Hay là cái trường hợp đó, hộ pháp lâm thiên mách bảo mình nữa, để cho mình có một cái nhận xét như thế, để mình khỏi đi. Mà nếu hãy đi đó, thì thường thường cái chỗ này hay ngộ nạn. Đó là ở trên bước đường tu hành. Còn bây giờ đó, thầy định đi đâu, định làm cái gì đó, dù cái việc đó khó mấy đi nữa, nhưng mà thầy có cái cảm giác đó, như ở trong lỗ tai này, ở trong lòng của mình đó, lúc bây giờ đó Phật biểu đi đi, làm đi, có cái cảm giác như vậy đó, làm đi. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của mình đó, cái điểm quan trọng nhất đó, kinh nghiệm thầy thấy này. Tại vì tất cả những cái việc mà dễ làm trên cuộc đời này thì ai cũng muốn làm hết. Thế nên ai cũng muốn làm hết, cho nên họ cũng không để cho mình làm đâu. Nhưng mà trong cái việc mà thật khó làm, trong cái nguy hiểm đó, nhưng mà tự nhiên trong lòng mình mình muốn làm, muốn đi, mà mình có cảm giác như là có một cái lực khuyến khích mình cái này. Thầy nêu khuyến khích mình như thế, cho nên tự cái chỗ đó mình phát tâm mình làm, phải không? Thầy nêu phát tâm mình làm nữa thì cái trường hợp mình lại thành công và được. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên thầy nói cái quyến thuộc của mình tác động vào cho mình, hay là Phật lực gia bị tới cho mình, cho mình có một cái trí tuệ để nhận xét. Tôi nói để nhận xét về cuộc đời của mình, để nhận xét về cái việc làm của mình, để rồi đó mình sẽ không bị trở ngại trên cuộc đời này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thầy nói khi mà phước sanh ra, huệ sanh ra là cái chỗ này. Thầy nói người mà trì kinh được Phật hộ niệm tới, thầy nói chúng ta có những cái điều mà khác hơn những người khác. Thì như vậy đó là chúng ta đã sám hối mà nghiệp chúng ta tiêu. Nhưng mà nghiệp chúng ta tiêu rồi đó thì sao? Kế tiếp theo cái sám hối đó thì Đức Phật có dạy chúng ta nên phát nguyện. Tức là bây giờ đó mình có năng lực rồi đó thì nên phát nguyện để làm, phải không? Nên phát nguyện để làm. Nên làm cái gì đó. Cho nên cái người tu pháp hoa thì phát nguyện sao? Cái người tu theo kinh pháp hoa đó thì phát nguyện, phải không? Thì có một cái bài phát nguyện như thế này: trước Phật đài con xin phát nguyện, cõi ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì đọc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Nhưng tất cả các Phật tử thuộc cái bài này, phải không? Ta nói thuộc đó, nhưng mà chúng ta phát nguyện bằng cái tấm lòng của chúng ta đó, thì cái này nó vô cùng quan trọng. Ta nói ta nguyện với Phật, ta nói ta nguyện với Phật là thay Đức Phật để làm cái việc cho Phật trên cuộc đời này đó, thì lúc bây giờ đó Phật mới hộ niệm cho ta. Cho nên cái phát nguyện này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta phát nguyện làm thì cái trường hợp đó tức là Phật lực gia bị tới cho ta. Thầy nói thí dụ như thế này: bây giờ đó thầy muốn đi xuống dưới Cần Thơ để thuyết pháp, hay là thầy muốn qua Long Xuyên để thầy giảng kinh, phải không? Thầy muốn đi. Tức là thầy muốn đi xuống đó để mà thuyết pháp, mà giảng kinh. Thì bây giờ nó có một thầy nào đó thưa với thầy, nói mà hòa thượng đi, con sẽ đi với hòa thượng. Hay là thôi hòa thượng lớn tuổi rồi, hòa thượng ở nhà đi để con đi thế cho. Các Phật tử nghĩ sao? Ta đã có một người nào đó mà tình nguyện thay thầy để đi làm cái việc nào đó mà thầy muốn làm, thì đương nhiên là thầy phải để tâm chứ. Ta nói thầy phải để tâm lo cho cái người mà thay mình. Cho nên bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không hiện hữu trên cuộc đời này nữa, nhưng mà Ngài vẫn có một cái ý là độ sanh, tức là muốn độ chúng sanh. Nhưng mà bây giờ đó mình phát nguyện thay cho Đức Phật để làm chuyện này đó, thì trường hợp Phật hộ niệm cho mình. Đấy. Cho nên tất cả những cái việc làm của thầy được trong hơn 60 năm hành đạo đó, thầy nói cái này là do Phật, do Phật gia bị tới. Chứ nếu không có Phật gia bị tới thì thầy không làm được gì hết. Tức là biết được cái năng lực của mình nó rất là giới hạn, đúng không? Tên mình không thể nào làm được, nhưng mà làm được là do Phật. Tên Phật gia bị tới thì khó cũng biến thành dễ, tại vì có Phật. Tại sao vậy? Là vì Phật gia bị tới thì lúc bây giờ tất cả các Bồ Tát, các hộ pháp Long Thiên họ đều ủng hộ hết. Thầy nói thí dụ như bây giờ có một thầy nào đó mà tình nguyện thay thầy để xuống lo cho tất cả các Phật tử ở dưới Long Xuyên, phải không? Thì bây giờ đó tất cả các Phật tử Long Xuyên mà đệ tử của thầy đó, họ thương thầy, họ kính trọng thầy đó, thì đương nhiên á họ phải ủng hộ cái gì này. Cho nên Thiên Long Bát Bộ hộ trì ta đó, cho nên ra làm được chứ. Còn đương nhiên Phật không hộ niệm, Phật không gia bị tới đó, thì một mình ta không làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa. Cho nên khi chúng ta phát nguyện độ sanh, Khi mà chúng ta phát nguyện độ sanh thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật hộ niệm tới cho ta, Đức Phật ấn chứng tới cho ta, cho nên tất cả Bồ Tát các hộ pháp Long Thiên này lo cho chúng ta thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh nghiệm thầy, thầy thấy khi nào nữa mà có một cái việc nào nguy hiểm, có việc nào khó khăn mà mình quyết tâm mình làm, mình tình nguyện mình làm nữa, thì gần như là mọi người đều ủng hộ mình hết, mọi người đều thương mình hết. Mà chẳng may mình có chết đi nữa đó, thì người ta sẽ quý trọng mình, phải không? Tại vì mình làm được cái việc mà thay cho người, cho nên nó được quý trọng. Thì bây giờ đó, cái may mắn cho mình là mình làm được cái việc mà thay cho Phật đó, thì này được Phật quý trọng thì còn gì hơn. Đấy. Cho nên cái khi mà ra đời làm những cái việc khó khăn đó, thì thầy thường hay có cái tâm niệm này. Ra thay cho Phật để làm cái chuyện khó này nữa là chỉ mong được Đức Phật hộ niệm cho mình thôi. Đấy. Làm được cái việc cho Phật đó, thì mình không thấy sợ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa bảo là vì đạo mà không tiếc thân mạng, không? Tức là vì đạo mà không tiếc thân mạng thì sao? Tức là Phật hộ niệm tới cho ta liền. Tay ta làm cho Phật mà, tay này ta làm cho Phật mà ta gặp hoạn nạn, Phật không cứu ta không? Tay này ta làm cho Phật mà bây giờ đó ta chết đi, Phật không thương ta không? Cho nên nó làm cho Phật thì bị chết đi đó, thì thầy nghĩ là sẽ được về Phật. Cho nên từ cái chỗ đó thầy liền nghĩ tới chết thì ai cũng chết, không? Không chết sớm thì muộn cũng chết. Nhưng mà được chết cho Phật thì cái này đáng chết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chết cho Phật là cái này đáng chết. Chết như vậy đó mình được về Phật. Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái phát nguyện này rất là quan trọng. Cõi ta bà thì hiện độ sanh, tức là ngay trong cái thế giới ta bà này, trong cái thế giới khổ đau này nữa, ta nguyện ở đây nữa để mà thay cho Đức Phật, làm cái chuyện cho Phật đây nữa. Cho nên Phật gia bị tới cho ta mà ta làm được cái việc hơn người. Đó. Còn những người mà tu tiểu thừa thì sao? Thành ra nguyện đi lên Niết Bàn, phải không? Tức là nguyện để lên Niết Bàn thôi. Cái mục tiêu duy nhất là tu để lên Niết Bàn, để được an lạc, để được giải thoát. Thì bây giờ đó, ta nghĩ ta lên Niết Bàn, ta đi cầu cái giải thoát cho ta, thì cái trường hợp này Đức Phật có hồ niệm ta làm gì nữa không? Ta đã tự ta được an lạc rồi, phải không? Ta đã tự ta được an lạc rồi, tự ta sung sướng rồi, và ta hưởng thụ cái chuyện này thì trường hợp thôi. Nên Phật không hộ niệm ta được. Phật không hộ niệm tới cho ta là vì ta có cái tâm hướng về Niết Bàn. Cái thứ hai là cái người mà tu, mà bây giờ đó quý vị nguyện để lên trời hưởng phước, phải không? Phật hộ niệm không? Hay là nguyện vãng sanh về cực lạc? Ta nên nguyện vãng sanh về cực lạc thì có thể Đức Phật A-di-đà hộ niệm cho ta. Tại vì ta nguyện về với Đức Phật A-di-đà, cho nên Đức Phật A-di-đà có thể hộ niệm ta, phóng quang gia bị tới cho ta để tiếp độ chúng ta về với Ngài. Tại vì ta muốn về nguyện, tại vì ta muốn về với Ngài, cho nên Ngài sẽ lo cho chúng ta, phải không? Đấy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên người tu tịnh độ mà muốn vãng sanh tịnh độ thì lúc bây giờ đó, tại ta muốn về với Đức Phật Di Đà, cho nên ta được Đức Phật A Di Đà phò hộ cho ta. Và nếu ta nhiếp tâm, ta hướng về cực lạc, thì hy vọng là khi mà chúng ta chết mãn phần thì chúng ta sẽ về. Tại vì ta hướng về cực lạc, cho nên cái người tu này đó phần nhiều để tâm về bên kia hết. Vì vậy đó mà cuộc sống này không cần nữa. Cho nên cuộc sống này không cần, ở đây ta không cần làm nữa, mà ta hướng tâm về bên kia. Cho nên chỉ mong là cái khi mà chúng ta chết thì chúng ta sanh về bên kia. Cho nên cái người tu tịnh độ thì sao? Tịnh độ nó có một cái tịnh độ của Pháp Hoa hay cái tịnh độ của Hoa Nghiêm đó, thì họ cũng có một cái ý niệm khác đi một chút chỗ này. Tức không phải là về bên cực lạc, về không. Thì bây giờ đó, trong Kinh Hoa Nghiêm đó, nó có một cái nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, là nguyện con lúc mạng sắp lâm chung, phải không? Sắp lâm chung là chết đó, cái lúc mà cái mạng này sắp hết rồi đó, cái nguyện đó, đây cũng tu tịnh độ đấy, trừ hết tất cả các chướng ngại, tức là nghiệp này chấm dứt. Cái nguyện của mình này, trước khi mà lâm chung á, thì nghiệp này nên chấm dứt. Chứ mà hãy khi mà lâm chung mà nghiệp chưa chấm dứt á, thì không vãng sanh được. Quý vị nhớ cái chỗ này, tức là nghiệp mình còn á, là không vãng sanh được. Nghiệp còn này là gì? Tức là cái nghiệp mình còn, cho nên á, mình còn kẹt vô cái thân tứ đại, mà cái thân tứ đại này lúc sắp chết á, nó hành hạ mình nhiều hơn, tức là mình cảm thấy đau nhức nhiều hơn đó. Mà nếu hãy cái tâm mình á, cái tâm mình á, còn kẹt với trần gian á, kẹt trần gian tức là còn kẹt gia đình, còn kẹt người thân, còn kẹt sự nghiệp á, thì cái trường hợp này thôi không vãng sanh được à, cái này dứt khoát như vậy rồi, cái tâm chưa hướng trọn gì bên kia, cho nên Phật không rước ta được. Thế trừ hết tất cả các chướng ngại này, ta nên khi mà sắp chết rồi đó, ta biết ta không sống nữa rồi, tất cả cái này ta bỏ hết. Đấy, ai tu tịnh độ nên nhớ cái này. Tất cả quyến thuộc thân bằng bỏ hết, nhà cửa bỏ hết, công an việc làm bỏ hết, không còn nghĩ bất cứ cái gì trần gian này, chỉ nghĩ tới Đức Phật không đó, nghĩ tới cực lạc không đó, thì may ra được vãng sanh. Trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trong lúc đó chúng ta đối diện với Phật Di Đà, cái tâm chúng ta đã hướng về Đức Phật Di Đà, cho nên cái tâm chúng ta đã thấy Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt chúng ta, hiện ra trong tâm chúng ta, thì như vậy đó là hy vọng chúng ta được vãng sanh, tức là vãng sanh về cõi cực lạc. Đó là trên bước đường tu hành, tức là phải dứt khoát, dứt khoát cái nghiệp trần ở thế giới ta bà, thì lúc bây giờ đó cái thế giới cực lạc mới mở ra cho chúng ta, nếu quý vị tu tịnh độ. Còn nếu mà ta nguyện ở thế giới ta bà này làm việc tu theo kinh Pháp Hoa nữa thì sao? Thì lúc bây giờ đó, ta ở đây ta làm, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm cho ta ở đây ta làm, cho nên chúng ta còn sống ta ở đây ta làm, và khi chúng ta chết thì chúng ta lại tái sanh ra cái chỗ nào đó để được gặp Phật Pháp, và ta tiếp tục ta làm nữa cho tới ngày thành Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì bữa nay đó thầy nói cho hai việc như vậy, rồi bữa sau đó chúng ta mới bắt đầu đi vào ở trong cái văn kinh của bổn môn. Sau đây thì các Phật tử có thể lên chánh điện sẽ tụng một thời kinh Dược Sư để cầu an cho gia đạo và cũng cho bản thân của mình. Và xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức